Đó là cái phần nghèo nàn luôn. Tại sao vậy? Tại vì đó là cảnh đời bảo ta tu. Nếu mình không tu, mình không chuẩn bị cho mình tốt đẹp thì trong tương lai mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Và như vậy để chúng ta thấy rằng nữa là khi một cái tâm hồn được phát xuất bởi cái hành vi, đưa hành vi tốt đẹp thì có thể cải thiện cả những người khác. Cho nên khi chúng ta giải tâm từ chúng ta ra, chúng ta vì nữa là thương yêu mọi người, nữa là chúng ta quá nguyện khổ đau thường trực, thì chúng ta hiểu biết mọi người, chúng ta mới thấy rằng cảnh đời tức là xung quanh chúng ta đều khi chúng ta nên tu hết. Khi nên chúng ta tu tức là khi chúng ta nên sửa đổi con người của mình để giúp đỡ cho những kẻ khác và thương yêu kẻ khác. Một cái thằng ăn trộm này, nó vô phòng của ông thiền sư, mà cái phòng thiền sư đó không có gì cả, không có gì để lấy cả. Cho nên khi nó vô nào nó kiếm hết đủ thứ đồ trên rồi không có nữa. Không có nữa, nó mới làm đi ra. Nó trước khi đi ra đó hả, thì nó còn nữa là cái bằng chửi ổng nữa. Thì khi mà cái ngưỡng tội mà đi rồi, vị thiền sư nó là chỉ nói một câu thôi: ước gì ta cho người được bằng cảnh. Tức là không còn gì để lấy nữa, nhưng mà vị thiền sư vẫn mong ước rằng cho người ăn trộm được bằng cảnh. Thằng ăn trộm nó nghe xong nó quay trở lại, nó hỏi rằng ông vừa nói gì. Nói rằng là ta chẳng có gì để cho ngươi cả, ta chẳng có gì để ngươi lấy cả, nhưng mà trong lòng ta vẫn có một ước ao, ước gì để cho ngươi được bằng cảnh. Nên không ra ăn trộm tỉnh ngộ. Tức là ước gì mà cái vị thiền sư đó cảm thông và thương yêu kẻ ăn trộm và mong rằng cho nó đạt được sự trí tuệ. Khổ đau bởi vì gian tham, có trí tuệ thì từ được gian tham. Mà ước gì ta cho ngươi được bằng căn, tức là ước gì ta cho người được, ta tặng cho người được ánh sáng trí tuệ. Và qua cái điểm đó để có người Phật tử thấy rằng trong cái quan điểm mà trong cảnh đời này đó là khuyên dạy chúng ta tu, thì chúng ta ở mỗi một hành vi, ở mỗi một vai trò, một vị trí, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con cái, chúng ta đều có thể là tu được hết. Bởi vì chúng ta biết rằng nữa là ngay cả trong bản thân cơ thể chúng ta, nếu chúng ta quá nhiều khổ đau, chúng ta thấy rằng nó có thể là chúng ta không biết rằng cái tử thần nó đến tìm mình hồi nào. Cho nên chính mình phải luôn luôn chủ động để thấy và biết được hôm nay mình đau lưng, mai mình cảm, mốt mình chóng mặt, rồi mình lên máu, rồi mình bị nữa là đứt thần kinh não. Tất cả những điều đó đều bảo chúng ta nên tu. Nếu chúng ta không tu, nếu chúng ta không sửa thì thời gian không có còn kịp nữa đó, không có còn kịp nữa. Bởi vì nếu khi các Phật tử hiểu rằng khi nào mà chúng ta nhận thức được rằng cái cảnh vô thường xung quanh chúng ta, những cái lời dạy của vị tôn sư trong đây rất là đơn giản, nhưng mà có một cái ý thức giáo dục rằng người ta tu ở đây không phải là phải đi xuất gia, mà người ta phải cải sửa con người của chúng ta. Và càng cải sửa, càng cảm thông, càng có sự yêu thương hiểu biết đó, thì con người càng trở nên thánh thiện và có thể giúp đỡ cho kẻ khác. Cho nên ngài mới dạy rằng: kìa con vua quan, con giàu sang, con người nghèo khó, con kẻ làng chơi, nọ già trẻ như nhau, lớn nhỏ lộn xộn, cõi đời sao chiến hỗn độn lăn lòn, trong trần thế có thẳng đúng y như vậy. Cái trong đời này có đủ cảnh, hay nói một cách khác là ở cuộc đời này thứ gì cũng khó cả đó. Và ngài nói rằng người mang tên thú, con thì giết cha, vợ hại chồng, em gạt anh, phi ân bội nghĩa, bất lương vô đạo, vân vân. Những cảnh ấy nó bảo chúng ta phải tu cả thể, nó không cho chúng ta bên dịch tư vị vì sự sai quấy ấy. Cho nên nó nhiều người nói rằng thầy đi tu hay là các vị đi tu còn sớm quá uổng đó, tại sao cuộc đời đang ở như vậy mà tu. Nhưng mà ngài nói rằng tất cả những cảnh này là kêu chúng ta tu đó, không cho chúng ta bên dịch. Bởi vì sao? Trần tục nó tạo ra cuộc đời bại sụi, vô hồn liệt dược, tức là làm cho con người yếu đuối, con người đam mê. Con người yếu đuối, con người đam mê, cho nên yếu ớt tâm trí, bận con đông, bỏ việc làm lành, tiếc của cải, mặc cho ai chết thảm, sanh con cho nhiều, không lo dạy, suối chúng trộm cướp giết người, đoạt vợ người, cướp gái tơ, tổng con họ, đốt nhà, đoạt ruộng, biết bao nhiêu muôn ngàn thảm trạng của thân người tâm thú. Tức là thân thì người, mà tâm thì thú. Cho nên mất trí điên cuồng, khói dậy mịt mù, kinh thiên động địa. Cũng vì vậy mà chúng ta phải tu. Đó là một vài cái ngôn ngữ mà thầy đọc lại cho các vị nghe. Tức là cũng vì vậy mà chúng ta phải tu. Có đi tu thì mới đi ra khỏi bụi trần. Đi là để phủi cái sạch bụi trần, đứng trên trần bụi, đừng cho lên lắm mới được sự yên vui ích lợi. Đi tu hay là tu là sửa, là giác ngộ chân lý, chính lý là sự quý báu tốt đẹp hơn hết. Thì những cái lời dạy ngắn ngắn vậy, bởi vì câu 69 nguyện lý nó rất là dài. Hôm nay chúng ta đọc một đoạn đó, thì các vị thấy rằng khi mà cái tâm của con người chúng ta, tức là cái tâm mà phàm phu chúng ta, nó khởi lên thì những sự ham muốn đó, nó sẽ đi cạnh. Và khi ham muốn đi cạnh đó, thì làm con người chúng ta không còn là cao thượng nữa, và trở thành nhỏ nhen ích kỷ. Mà càng nhỏ nhen ích kỷ ganh tị á, thì con người chúng ta càng làm khổ đau cho nhiều người khác hơn. Và như vậy chúng ta gây một cái nhân, nghĩa là bất thiện đời này á, thì đời sau chúng ta sẽ không có bao giờ gặp được cái quả thiện ở tương lai. Trong một bài kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy rằng nếu người nào biết được làm các việc phước thiện á, thì tiếp sau này á, chúng ta sẽ được các cái thiện phước đón chào, giống như là người thân mà đón chào mình trở về. Giống như các vị vừa rồi đi về Việt Nam thấy, nếu mình mà có bà con mà Việt Kiều mà ở bên đây mà về, thì bà con vẫn là cái bằng bao xe mà đứng đón chờ mình, bởi vì đó là người thân của mình. Nếu mình làm những việc ác nghiệp á, thì những cảnh khổ đau, những cảnh giới đọa đày nó chờ đón mình đó, nó chờ đón mình thân vào cảnh giới đó, thì tội nghiệp cho mình. Cho nên mình phải mở tâm ra, mở tâm rộng rãi. Và như các vị biết rằng trong thời mà quá khứ, và lúc mà Đức Phật còn tại thế, thì Ngài cũng khuyên rằng sống trong cuộc sống này, người Phật tử chỉ cần chọn những lời nói thật là tốt đẹp, những lời thật là lành thiện, và những lời gọi là ái ngữ, để truyền đạt cái sự thương yêu từ bi, thông cảm nỗi khổ đau chúng sanh, thì các vị đã đủ nhân, tức là đủ cái nhân để có thể sinh lên cõi trời. Cho nên là nó người ở cõi trời là đẹp đẽ lắm, nói năng hiền diệu, đi đâu là tự nhiên thân mình nhẹ nhàng thảnh thơi tốt đẹp. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái nhân của người đó mà được cái quả đó là do họ nói những lời hiền thiện tốt đẹp, hòa ái yên vui đó. Và như vậy thì cái cảnh đầu bảo chúng ta tu, thì chúng ta tu chỉ từng đó thôi, tức là nói lời hiền diệu, thương yêu và cảm thông khổ đau kẻ khác đó, phát xuất bằng tự tâm chân thành của mình, thì người đó sẽ đạt được kết quả. Thì qua cái bài này chúng ta cũng hiểu được rằng Đức Phật nói là ngay trong đời Đức Phật cũng có một cái nhân quả mà Đức Phật ví dụ. Ngài nói trong cái Pháp Cú mà gọi là 102 đó, Ngài nói rằng dầu nói 100 câu tệ nhưng không vì lợi ích, tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Đó là câu thứ nhất. Và một câu kế tức là 103, Ngài nói rằng dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Tức là câu hai câu kệ này nó kết với nhau. Nhưng mà các vị biết tại sao hai câu kệ này kết với nhau? Tại vì trong câu chuyện tiền thân hồ quá khứ á, kể rằng có một cái người con gái, tức là rất là đẹp, cha mẹ nuông chiều, giàu sang, ở trên từng lần thứ bảy rồi, mới 16-17 tuổi, không chưa có biết thương yêu ai thôi, nhưng mà được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp trên đó. Thì buổi sáng hôm đó khi mà nàng đang ở trên lầu thứ bảy á, thì ở dưới này á, ở dưới từng lầu này á, dưới đất á, thì có một cái người con trai con một nhà giàu sang và tiện, tại vì bài bạc thua cho nên do đó nữa là điên cấp của người ta bị bắt, bị vua quan bắt được và đánh đập, chửi rủa, dẫn đi đường và chuẩn bị dẫn đi tới ngày nữa là để xử trảm. Thì bây giờ cái cô con gái này đứng trên lầu nghe tiếng chửi rủa đánh đập á, dòm xuống thấy người thanh niên này bị đánh đập máu me, tội nghiệp quá, và vừa dòm thấy người này là phát tâm nữa là say mê người này, yêu thương người này. Cho nên nữa là nói với cha mẹ là con chỉ muốn cứu cái người nữa là tử tội đó, tức là cái người mà bị đánh đập đó. Cho nên cha mẹ nói rằng không được, cái người mẹ nói rằng con nó là con điên khùng rồi, tự nhiên nữa là tại sao là bây giờ tao dùng từ ngôn ngữ là tiếng xét ép tùm vậy, không biết là mà đánh một cái vậy bậy bạ quá, cho nên không cho nàng. Nhưng mà nàng nhất định là nếu mà không cứu được cái người đó thì nàng có thể nói là chết, nhịn đó mà chết. Cho nên cái ông cha nghe vậy, ông cha mới nữa là tới khuyên can không được á, ông mới nữa là lấy cả 1.000 lượng vàng á, mới đút lót cho cái vị quan ở địa phương, để rồi đổi một người tử tù khác để mà giết hai, rồi mới chuộc cái người đó ra để mà về giả con gái. Nhưng mà cái người con trai này đó, sau khi lấy được cái người này rồi á, vẫn không sửa cái tâm tánh của mình đó, y vẫn có một cái đầu óc gian tham tính toán, nghĩa là chứ không có muốn ở với người vợ được bình yên vậy. Bởi vì trước y cũng đã là con nhà giàu có rồi, y không muốn ở trong nhà giàu có mà y muốn có tiền xài để đánh bạc, để nghĩa là cái bằng để đi chơi và để nghĩa là đi nghĩa là cái bằng cá tán vậy thôi. Cho nên á, khi y cứ vợ rồi á, y mới suy nghĩ là y gạt vợ y. Cho nên y nói rằng nữa là đi buồn lắm, hỏi tại sao anh bây giờ anh sung sướng, anh khỏi chết rồi, anh có em rồi mà sao anh còn buồn. Thì ảnh mới nói rằng ảnh là tôi có một cái lời ước nguyện là cái ngày mà tôi sắp bị đi xử tử đó, tôi nguyện với vị thần núi là sau khi mà tôi thoát được á thì tôi sẽ lên trên đỉnh cao của tôi, nghĩa là lại tạ và cúng dường thần núi để mà tạ ơn ngài. Cái chuyện nó quá dễ dàng mà đâu có gì đâu. Thì ảnh nói như vậy thì ngày mai á là sẽ lên đến lại tạ. Mà các vị biết á là vợ ảnh nó đang đeo đồ trang sức hộp toàn cà đá đủ thứ để lên đến lại tạ. Thì ảnh mới dự mưu rồi đó. Thì ảnh trong mưu tính đó là ảnh đưa cái người vợ lên trên đồi để gia nhân dưới này rồi á. Thì ảnh xô cái người vợ xuống ở dưới cái vực thẳm á, để nghĩa là trước khi đó là anh lấy tiền bạc thôi, anh trôn nó để mà giết thì bỏ, để lấy tiền nó xài chơi thôi. Tức là khi mà cái tâm con người nó ác là nó ác như vậy. Thì bây giờ cái người đẹp này, tức là cái người phụ nữ này cũng không hay biết gì, bởi vì quá mê say cái người chồng này cho nên mới dẫn lên. Thì khi mà dẫn lên rồi đó thì anh kêu lột hết vàng bạc đưa cho ảnh đi. Cái cô này mới ngạc nhiên hỏi ủa sao vậy. Anh nói chỉ nữa là cúng dường nữa là lại tạ thần linh thôi, bây giờ kêu rồi lột đồ. Thì bây giờ ảnh mới nói thật là cho mừng, tôi không có muốn ở với nàng làm gì nữa, mà tôi chỉ muốn giết nàng lấy của. Bây giờ nàng hãy đưa hết của rồi chuẩn bị nữa là để tôi xô với chết thôi. Thì cái cô này cổ năn nỉ bây giờ nữa là đừng có giết cổ, mà cho cổ làm tỳ nữ, cho cổ làm nô tỳ suốt đời cũng được. Ảnh nó không được nữa. Bây giờ nếu mà nói ra thì về cha mẹ bên vợ biết rồi, cho nên ảnh lắc đầu không chịu. Thì trong kinh nói rằng cô này cổ cũng nhanh trí lắm, cổ suy nghĩ nó thôi được rồi, nghĩa là tôi vì quá yêu anh, tức là anh là từ một cái người nghĩa là tử tù mà tôi say mê anh để tôi làm vợ anh. Bây giờ tôi làm vợ anh mà chưa được hưởng hạnh phúc mà anh lại giết tôi lấy của nữa, cho nên nghĩa là có thể nó là tại cái nghiệp quả của tôi, có lẽ là trong quá khứ tôi làm điều gì bất thiện lắm, cho nên bây giờ tôi mới kiêu cảm gặp một cái người như anh mà yêu say mê vậy. Cho nên thôi trước khi tôi chết á thì tôi cũng xin được lại anh nữa mà tạ từ tôi đi để lần sau tôi không gặp nữa. Rồi cái ảnh mới ảnh cũng vẫn vững vinh để nói thôi được rồi. Rồi cái bây giờ cổ tháo đồ ra đàng hoàng rồi cổ lại ảnh. Thì trong lúc nữa là lại ảnh, nghĩa là trong lúc lại ảnh đợi ảnh không chú ý á, cổ mới tống cảnh một bài với xuống vực thẳm. Thì ngay lúc đó có vị thần ở bên đó vỗ tay tán thưởng người phụ nữ đó. Rồi bắt đầu bây giờ người ta đi trở về là người ta chán nản, nghĩ rằng là mình một cái con gái giàu sang vậy mà bây giờ bị trở thành cái kẻ không có chồng, rồi nữa là lấy một cái kẻ cướp, rồi bây giờ bị vậy về cha mẹ mình sẽ nói thế nào. Cho nên cô ta buồn nản và cô ta bắt đầu nữa là nghĩ rằng cảnh đời bảo cổ phải đi tu, cho nên cổ đi tu. Cổ mới giục hết giàu sang cho đàn bà cổ đi tu. Thì cổ đi tu, khi cổ đi tu cổ gặp mấy vị thì sau đi mới dạy cho cổ về kinh pháp á. Cổ học rất là thông minh, chỉ trong vòng một thời gian á là cổ học cũng là cả ngàn các cái bài kinh, và cổ trở thành một cái người nó là trí tuệ là không có ai đối đáp nữa. Thì bây giờ có mấy vị thì khi đi nói rằng cô hãy đi gặp cái vị nào á mà họ đối đáp được á, nếu người đời thì cô sẽ làm vợ người đó, nếu mà người tu á thì cô sẽ làm đệ tử của xuất gia. Thì các vị biết là cổ đi đâu á, cổ dựng một cái cây bằng đào lên, và nó nếu người nào có thể trả lời và có thể nó là làm cho cổ bái phục á thì mới dám bẻ cây đó. Mà cổ đi suốt mấy tháng trời không ai dám bẻ cây đó, bởi vì cổ lý luận như vậy. Cuối cùng cổ mới gặp ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, và khi cổ hỏi gần cả ngàn câu đều được ngài Xá Lợi Phất trả lời thích đáng. Rồi cuối cùng ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi cổ lại một câu thôi, cổ không trả lời được, cho nên cổ ghi. Và chỉ trong vòng một tuần lễ thì cổ chứng được A La Hán. Thì mấy vị thì theo mới ngạc nhiên hỏi rằng tại sao trong cái giáo lý Đức Phật, trong đạo Phật chỉ đơn giản một vài câu kệ mà có thể làm cho người ta chứng được quả, thì Đức Phật mới nói bài kinh này. Và trong cái lịch sử đó thì người ta nói rằng cổ là cái người nữa là hung ác, cái người nữa là dám giết chồng, cái người nữa là đánh với một kẻ cướp, nữa là giết kẻ cướp để rồi bây giờ mới xuất gia đó. Thì Đức Phật mới nói rằng không phải là như vậy, mà ngài nói trong bài kệ, ngài nói rằng nữa là dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tức là không phải nói với một người ăn cướp, không phải nói là cổ thông minh mình biết được cái người nghĩa là ăn cướp, mà ngay cả ngàn quân địch á, thì ngài nói rằng tự thắng mình tốt hơn, tức là nhờ cổ thắng được mình, nghĩa là diệt được cái lòng nghĩa là ngã mạng của mình, để cuối cùng mình gì, để cuối cùng là thật chiến thắng tối thượng. Thì cái câu pháp cú đó cũng dạy và giáo dục cho tất cả những người Phật tử chúng ta trong cái đời hiện tại rằng, nếu chúng ta biết cắt chế cái lòng nghĩa là đố kỵ, cái lòng tham lam, cái lòng ham muốn, nghĩa là cái sự say mê của mình nữa, thì mình thấy rằng cái mê của một cái người con gái ngày xưa, thậm chí là nghĩa là thấy một cái người kia mà tử tù, mà dám cưới người tử tù, để rồi cuối cùng nghĩa là bị khổ đau, và nhờ khổ đau đó mà người đó phải giác ngộ và trở thành A La Hán. Thì hôm nay cuộc đời của mình, cảnh đời của mình nó không đến nỗi tệ vậy, cũng không đến nỗi bị nữa là không đến nỗi mà nó là vì đua đòi lấy một người tử tù mà mình nó là dám bỏ cả ngàn vàng để mà chuộc, rồi cũng không bị người tử tù, nghĩa là muốn giết mình để mà lấy của. Mà cuộc đời của mình có bị chồng bị vợ thảo đảo chút đỉnh đó, thì cũng là một cách để là tiên nhắc mình phải tu thôi. Nếu mình không tu thì cuộc đời hậu giận sau này mình càng khổ nhiều hơn nữa. Và nếu càng khổ nhiều thì mình không thể là mình lại Phật để mình cầu xin được. Bởi vì Đức Phật nó là không có ai có thể lại ta mà cầu xin có thể tha thứ được tội lỗi của chính mình. Không có nước nào rửa sạch con người bằng chính sự tự mình thanh tịnh.